Tập 1, chương 45, tạp vụ của vườn thảo dược. Các người đi nhận ngọc bài để chứng minh thân phận. Sau khi nhận được, lập tức đến đây. Ta phân công các người đến chỗ làm. Hạ Bân, người dẫn họ đi làm ngọc bài đi. Thẩm Quang Vinh nói xong, nhìn lướt qua mọi người. Tạ Tinh nhìn sơ qua liền hiểu, nếu không hối lộ thì chắc chắn không thể đến được vườn thảo dược. Đợi mọi người rời đi, Tạ Tinh tụt lại phía sau, nhét túi tiền cho Thẩm Quang Vinh, thong thả nói: "Văn bối tên Tạ Tinh, tuy rất muốn đến vườn thảo dược, nhưng mà lão quản gia của tại hạ bảo ta nghe lời tiền bối. Đây cũng là một chút tâm ý của lão quản gia nhà tại hạ." Không đợi Thẩm Quang Vinh mở miệng, nói xong lập tức chạy đi lấy ngọc bài. Số tiền này là Tạ Tinh chuẩn bị để mua thủy địa lam, trong đó có hơn 1.000 lượng vàng. Sau này cậu đã có được thủy địa lam, số tiền này cậu để tiết kiệm lại. Từ nhỏ Tạ Tinh đã được sinh hoạt trong một xã hội rất có phép tắc, đương nhiên biết độ quan trọng của quà tặng. Thập Quang Vinh bình thường trở lại, Tạ Tinh đã đi rồi. Đối với người quản sự của Thiên Tử Cốc thì 1.000 lượng vàng không phải là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Thấy Tạ Tinh rất biết điều, hơn nữa đối với một phạm nhân thì 1.000 lượng vàng này cũng không phải là ít. Hắn còn nói quản gia của hắn biết mình, nhưng Thẩm Quang Vinh lại không có một chút ấn tượng nào về người đó. Chắc là lúc trước đi sang ngoài công tác đã từng quen biết, chỉ là một vị trí tạp dịch của vườn thảo dược mà thôi, cho hắn là được rồi. Cách nhận ngọc bài rất đơn giản, chỉ cần báo tên, quản sự sẽ lấy hình của mình và khắc tên lên ngọc bài là xong. 50 người lại chạy về chỗ Thẩm Quang Vinh phân bố công việc. Tạ Tinh được phân đến vườn thảo dược cùng với một thằng béo tên Thẩm Tam. Tạ Tinh nghi ngờ Thẩm Tam có phải là con riêng của Thẩm Quang Vinh không. Tiểu Tiền và Lý Khai mỗi người bị phân phối đến một nơi ở bộ phận bếp và bộ phận khoáng thạch. Ba người hẹn nhau sẽ liên lạc sau. Tạ Tinh được người hướng dẫn đến vườn thảo dược. Đến đây Tạ Tinh thấy mình đã lựa chọn đúng. Đây là một vườn thảo dược cấp thấp nhất, công việc chủ yếu là tưới cây và nhổ cỏ, còn chăm sóc mấy loại linh dược là do một người ngoại môn đệ tử đảm nhiệm. Tạ Tinh ngưỡng mộ những tu tinh giả, nghe nói là một người ngoại môn đệ tử thôi cũng có thể kiếm được một người để làm khổ sai. Nếu là nội môn đệ tử chắc sẽ không cần phải làm gì nữa. Công việc của Thẩm Tam cũng giống với Tạ Tinh, chỉ là làm ở vườn thảo dược khác. Tạ Tinh đến nơi thì người ngoại môn đệ tử còn chưa đến. Tạ Tinh được ở trong một căn nhà đá ngay góc vườn thảo dược. Việc đầu tiên là muốn ăn một viên tiên tủy đơn. Nhưng nếu người ngoại môn đệ tử đến phát hiện được màu sắc cậu thay đổi, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bây giờ nhân lúc hắn còn chưa gặp qua mình, ăn trước rồi nói sau. Tạ Tinh lấy một viên tiên tủy đơn nuốt vào, cảm giác tê tê lan rộng ra toàn thân. Tạ Tinh thấy toàn thân mình đều tiết ra mồ hôi đen, cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi khó ngửi. Sau một canh giờ, cảm giác đó mới biến mất. Khắp người cậu bây giờ toàn là những chấm đen do mồ hôi tiết ra. Nhanh chóng tắm rửa sơ qua, Tạ Tinh cảm thấy rất khỏe khoắn. Da của cậu không trắng hơn là mấy, nếu như không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Chỉ là không biết mồ hôi đen tiết ra từ đâu. Tạ Tinh lo lắng không biết mình đã có thiên tinh nguyên chưa. Nếu thật sự có mà bị người ta phát hiện ra thì phải làm sao. Tuy bây giờ là nửa đêm nhưng Tạ Tinh không hề buồn ngủ. Cũng theo như Ngũ Tinh Thần Quyết ghi chép, bắt đầu tu luyện. Tạ Tinh kinh ngạc, vốn dĩ trước đây nhưng luồng khí tức mà cậu không cảm nhận được, bây giờ rất nhanh đã cảm thấy. Tiên tủy đơn quả nhiên đã là thuốc tạo tinh nguyên rồi, là một phương thuốc nghịch thiên. Nếu như bị phát hiện thì Tạ Tinh không dám chắc hậu quả sẽ ra sao. thậm chí còn cảm thấy hối hận khi đến Thiên Tử Cốc. Nếu như không đến đây, cậu có thể kiếm một chỗ yên tĩnh tu luyện, mà ở đây lỡ bị phát hiện thì phải làm sao? May mà cậu thông minh chọn đến vườn thảo dược, ở đây vắng người. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như cậu không đến đây, nói không chừng bây giờ vẫn đang bị truy bắt cũng nên. Ngũ tinh thần quyết quả nhiên khác với các tinh quyết khác, không cần tinh nguyên cũng không cần xác tỉnh linh hồn, nhưng phải tu luyện ra tinh vân để hình thành tử phù. Nếu như hình thành tử phù thì đồng nghĩa với việc đã đạt nhất tinh. Ngũ tinh thần quyết một khi tu luyện đến nhất tinh thì còn có thể ẩn giấu được tu vi và công pháp. Chỉ cần không chủ động phát động khí thế, cho dù tu vi hơn mình mấy tầng thì cũng nhìn không ra. Tà Tinh kinh ngạc về sự cường đại của công pháp này, đồng thời cũng cảm phục Lâm Vân có thể cải tạo được phần công pháp này. Theo Tà Tinh biết, công pháp này là nghịch thiên, không biết hiệu quả của việc tu luyện thành nhất tinh sẽ thế nào. Nhưng Tà Tinh biết chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với những người tu tinh khác. Cho nên Lâm Vân cũng không dùng những danh xưng như là tinh giả, tinh sư, mà trực tiếp gọi là nhất tinh, nhị tinh, như vậy càng dễ hiểu hơn. Trời vừa sáng, dưới đan điền của Tạ Tinh đã hình thành một chút tinh vân, tinh thần sảng khoái vô cùng, cảm giác chỉ cần một tuần nữa là có thể hình thành tử phủ sơ bộ, thậm chí chỉ cần một năm thì có thể trở thành nhất tinh. Làm Tạ Tinh cảm thấy rất mong đợi, nếu như kết thành nhất tinh rồi thì không sợ bị bại lộ nữa. Cho đến lúc gần ăn trưa, Tạ Tinh thấy một người trung niên đi đến. Người này chắc chắn là người ngoại môn đệ tử quản lý vườn thảo dược. Cậu liền đi đến nói: "Vườn dược tạp dịch Tạ Tinh đến báo danh." Người trung niên nhìn sơ qua Tạ Tinh, gật đầu nói: "Ta tên Vương Thọ, sau này vườn thảo dược giao cho ngươi quản lý. Không chỉ cần nhổ cỏ, tưới nước, ngay cả sự trưởng thành của linh dược cũng phải chăm sóc kỹ. Cứ một thời gian ta lại đến kiểm tra một lần, nếu như có gì sai sót, hậu quả chắc không cần ta nói đâu nhỉ." Tạ Tinh nghe thấy không chỉ nhổ cỏ và tưới cây, mà ngay cả việc của hắn cũng giao cho mình luôn. Cậu chưa từng chăm sóc linh dược, nhưng đối với việc Vương Thọ sẽ không thường xuyên lui tới, trong lòng cậu cảm thấy rất vui. "Dạ, Vương quản sự yên tâm, ta đã có một chút kinh nghiệm chăm sóc vườn thảo dược, nhất định sẽ quản lý kỹ càng." "Chém gió là việc cần thiết, nếu không sẽ mất đi công việc này. Chỉ là chăm sóc vườn thảo dược thôi, không lẽ không học nổi sao?" Vương Thọ gật đầu, cũng không có ý định kiểm tra Tạ Tinh. Dù gì đây cũng chỉ là vườn thảo dược cấp thấp nhất, nếu như đã chọn đến đây thì chắc chắn sẽ có một chút kinh nghiệm. Hắn lấy một cuốn sổ nhỏ đưa cho Tạ Tinh nói: "Trong này là một số cách chăm sóc linh dược, người xem kỹ, có chuyện gì để lần sau ta đến xem xét rồi hỏi. Ta phải toàn lực nâng lên nhất tinh, nếu như người chăm sóc tốt, đời ta thành công sẽ có nhiều lợi ích cho ngươi." Không dễ gì đợi được đến khi Vương Thọ rời đi, Tạ Tinh mới an tâm mở cuốn sổ nhỏ. Bên trong có ghi chép những cách chăm sóc linh dược cơ bản và giới thiệu về các loại dược thảo trong vườn. Tạ Tinh cũng không quan tâm, đợi hình thành xong tinh phủ là có thể bắt đầu học đan điền. Không phải chỉ học một phần quyển sách, mà là có thể học tập toàn diện. Sau khi Vương Thọ đi, Tạ Tinh cảm thấy rất thoải mái. Ở đây rất tự do, mỗi ngày dành ra nửa ngày để chăm sóc vườn thảo dược rồi bắt đầu tu luyện. Ban đầu Tạ Tinh nghĩ mình chưa ăn tạo hóa đơn, có phải như vậy tu luyện sẽ rất chậm không? Nhưng không ngờ cậu tu luyện lại nhanh vô cùng. Chỉ sau một tuần, Tạ Tinh đã hình thành tử phủ sơ bộ. Cho dù không hiểu thì Tạ Tinh cũng biết đó là hiệu quả của tiên tủy đơn. Bây giờ cậu còn 4 viên tiên tủy đơn, nhưng lại không dám tặng cho Tiểu Tiền và Lý Khai. Nếu như bại lộ thì tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Dù gì thì thực lực cũng quá thấp. Nếu như Âu Tỉnh chưa đi, cậu có thể cùng cô tu luyện ngũ tinh thần quyết, thì thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây lại thấy sần người tên Dương Sung kia. Tập 1, chương 46, kế hoạch của Tạ Tinh. Với tiến độ tu luyện điên cuồng của Tạ Tinh, 2 tháng sau, tử phủ ngày càng vững chắc hơn. Hơn nữa, còn luyện được tinh kỹ, tinh đao, đồng thời có thể thi triển tinh hỏa. Muốn dùng tinh hỏa để luyện đơn thử xem sao, nhưng mà số lượng linh dược ở đây có hạn. Nếu như tổn thất quá nhiều thì sẽ bị Vương Thọ phát hiện. Tạ Tinh đành từ bỏ ý nghĩ này, lúc rảnh rỗi lại tung chiêu tinh hỏa giải sầu thôi. Tu vi của Tạ Tinh bây giờ không thua kém gì tụ nguyên cửu tầng tu tinh giả, nhưng ở mức độ nào thì cậu bây giờ không rõ được. Nhưng hiện giờ tinh đao của cậu đã có thể dễ dàng chém một tảng đá làm đôi. Tốc độ tu luyện nhanh đến chóng mặt, cứ theo tốc độ này thì có thể sau 20 năm là đã tu được 5 sao. Tạ Tinh bây giờ đã biết những miếng đá trong chiếc nhẫn chính là tinh thạch, hơn nữa còn là những viên tinh thạch cao cấp với những tên gọi khác nhau. Mỗi lần cầm tinh thạch tu luyện hiệu quả nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng tinh thạch trong nhẫn không nhiều, chỉ có 500 viên mà thôi. Điều khiến Tạ Tinh thấy phiền não là mấy cây thuốc phát triển không tốt, cậu nghiên cứu đan điền nhiều lần cũng không có cách nào cải thiện. Ở đây đã được hơn 1 tháng, Tạ Tinh chưa từng ra ngoài, sợ bị người khác phát hiện sự thay đổi của cậu. Nhưng không ra ngoài cũng không được, vườn dược thảo như vậy nếu để Vương Thọ biết chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Thiên Tử Cốc. Tạ Tinh vốn dĩ không thèm để ý đến chuyện có bị đuổi khỏi Thiên Tử Cốc hay không, nhưng có nhiều điều không hiểu trong tu luyện. Để đến khi đạt được nhất tinh, cậu cũng muốn vào ngoại môn, có thể đi vào nghiên cứu tu luyện. Còn bây giờ cậu chỉ có thể một mình mày mò, không có chút căn bản nào. Nếu rời khỏi Thiên Tử Cốc, sau này muốn tìm môn phái khác cũng khó, không chừng phải đi Trắc Thí Tinh Nguyên. Bây giờ cậu đâu dám đi Trắc Thí Tinh Nguyên nữa. Chỉ cần bây giờ biểu hiện tốt, biết đâu không cần có tinh nguyên mà vẫn có thể được thu nhận trở thành ngoại môn đệ tử thì sao. Dạo này thành quả tu luyện kém quá. Ta cảm thấy dạo gần đây tu luyện hiệu quả không cao. Hình như thiên địa linh khí ở đây đã giảm đi rất nhiều, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Tạ Tinh đi ra khỏi vườn thảo dược, định đi hỏi Thẩm Tam, nhưng vừa bước ra liền nghe thấy cuộc đối thoại của 2 ngoại môn đệ tử. Cậu liền núp sang một bên, loáng thoáng nghe được là thiên địa linh khí giảm đi. Không lẽ do mình sao? Khó trách mỗi lần tu luyện lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết có phải do cậu hấp thu khi tu luyện linh khí làm giảm đi linh khí ở đây. Cuối cùng Tạ Tinh cũng hiểu ra, vườn thảo dược cần có linh khí, nhưng linh khí đã bị cậu hút mất rồi. Linh dược dĩ nhiên không thể phát triển tốt được nữa. Bây giờ Tạ Tinh mới biết chính mình là nguyên nhân. Xem ra sau này không thể tu luyện tại vườn linh dược được nữa rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm gì với mấy cây linh dược đây? Mấy tháng này chúng không hề tăng trưởng. Ngược lại, ra ngoài tu luyện sẽ tốt hơn. Dù sao, cậu cũng cần nguyên liệu để luyện đơn. Vừa mới vui mừng vì tốc độ tu luyện nhanh chóng, chưa được bao lâu đã phải thất vọng. Xem ra sau này việc tu luyện sẽ lại gặp khó khăn rồi. Hay là dùng tinh thạch để tu luyện? Nhưng mà tinh thạch chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu dùng tinh thạch tu luyện thì không bao lâu cậu sẽ tán ra bại sản mất. Tinh thạch, Tạ Tinh nhìn như nghĩ ra cái gì. Tinh thạch có nhiều linh khí, hay là dùng linh khí trong tinh thạch đưa vào linh dược thử xem. Rất nhanh 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này, Tạ Tinh chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi kết quả. Không còn cách nào khác để tu luyện, Tạ Tinh đành tìm viên tinh thạch kém nhất, nghiền thành bột rồi hòa vào nước tưới lên vườn linh dược. Thật đáng kinh ngạc, chỉ sau 4 tiếng, linh dược đã nhanh chóng hồi phục. Tà Tinh vốn không biết giá cả của tinh thạch, nếu không đã không lãng phí một viên cho cái vườn linh dược cấp thấp nhất này. Xem ra cách này có thể dùng được. Tà Tinh đi tìm Thẩm Tam. Thẩm Tam đang ngồi chăm sóc vườn thảo dược bên cạnh. Vì không thể tu luyện trong vườn thảo dược, Tà Tinh đương nhiên rất muốn ra ngoài tu luyện, nên muốn tìm Thẩm Tam nhờ hắn chăm sóc giúp vườn thảo dược. Lúc Tà Tinh đến, thấy hắn đang buồn bã nhìn vườn thảo dược của mình. Ha ha, Thẩm quản sự, cười một tiếng rồi đi đến trước mặt Thẩm Tam chào hỏi. Tà Tinh, ngươi sao lại qua đây? Ta đang định tìm ngươi để hỏi vài việc, ngươi xem vườn của ta. Thẩm Tam nhìn thấy Tà Tinh liền than thở. Tà Tinh ngỡ ra hắn và Thẩm Tam trước giờ mới cùng nhau ăn cơm vài lần, không thân thiết gì mấy. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì có lẽ hắn đã thật sự hết cách rồi. Thẩm quản sự, thật ra ta đến tìm ngươi là vì đã tìm được cách cứu vườn dược. Tà Tinh còn chưa nói xong, Thẩm Tam liền nhảy bổ đến, nắm lấy tay của Tà Tinh. Tà Tinh, không, Tà đại ca, không phải, Tinh ca, huynh có cách nào cứu vườn dược thảo đây? Thẩm Tam như người sắp chết, vỡ được khúc gỗ, giọng run run. Nếu như đống dược thảo này mà chết, thì hậu quả không phải đơn giản là bị đuổi ra khỏi Thiên Tử Cốc thôi đâu. Tà Tinh nói, huynh phát hiện ra một loại thuốc có thể cứu được vườn thảo dược nên mới tìm đệ. Tà Tinh chưa nói xong, Thẩm Tam liền nói, Tinh ca, huynh nhất định phải cứu đệ, nếu không đệ chết chắc. Thẩm Tam đi theo Tà Tinh đi qua vườn của cậu, nhìn cả khu vườn tràn ngập một màu xanh biếc mà ngẩn người. Nhìn biểu cảm của Thẩm Tam, Tà Tinh thong thả nói, ta đã tốn khá nhiều tiền để mua loại thuốc này, nhưng hiện tại cũng không còn nhiều nên phải ra ngoài kiếm thêm. Chỉ là không tìm được ai giúp ta chăm sóc vườn cho nên... Thẩm Tam cũng là một người thông minh, nghe Tà Tinh nói vậy liền đáp, Tinh ca cứ yên tâm tìm thuốc, để sẽ chăm sóc vườn giúp huynh. Sao thế được, ta sẽ trả tiền công cho đệ. Tà Tinh chỉ đợi câu nói này của Thẩm Tam, đương nhiên đưa luôn tiền công cho hắn. Thẩm Tam vào đây vốn là vì tiền, Tà Tinh cũng không quan tâm lắm. Vì số tiền mấy trăm lượng vàng đó, trên người còn 300 lượng vàng liền đưa cho Thẩm Tam. Thẩm Tam không ngờ Tà Tinh lại đưa tiền cho mình, đương nhiên sẽ không nhận. Nhưng Tà Tinh bảo đi tìm dược liệu không phải chỉ trong ngày một ngày hai, cần phải nhờ hắn chăm sóc thời gian dài. Hơn nữa còn hứa hẹn dược liệu sau này sẽ chia cho Thẩm Tam một phần. Nghe nói phải giúp Tà Tinh một thời gian dài, Thẩm Tam nghĩ nghĩ rồi cũng cất tiền vào túi. Tà Tinh đưa số thuốc còn lại cho Thẩm Tam, dặn hắn rải xung quanh vườn dược thảo, rồi chuẩn bị đi tìm chỗ tu luyện. Thuốc giao cho Thẩm Tam là hỗn hợp giữa tinh thạch và nước, trước sau gì cũng sẽ bị phát hiện thôi.